Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình kinh tế Việt Nam được dự đoán tiếp tục tăng trưởng cao trong 10 năm tới và đến năm 2035 sẽ vươn lên vị trí 19 trên thế giới. Tiếp theo là tường trình California vỡ trận, một nghệ sĩ mắc COVID nói tôi từng chủ quan. Và sau đó là bài học tiếng Anh, mời quý vị cùng theo dõi.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEBA ở Anh mới đây công bố báo cáo thường niên về 193 nước, trong đó dự báo kinh tế của Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong các năm từ 2021 đến 2025. Trong 10 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam dự báo đạt 6,6% và đến năm 2035 sẽ giữ vị trí 19 trên thế giới CEBA tiên liệu. Nếu điều này trở thành hiện thực, sau 15 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan và Thái Lan, hai nền kinh tế được CEBA dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25. Bản báo cáo được công bố hôm 26 tháng 12 nói Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn các nơi khác trên thế giới, do đó tăng trưởng của năm 2020 sẽ vẫn đạt mức dương là 1,6%, giảm so với mức 7% của năm 2019. Theo con số được chính phủ Việt Nam công bố sáng 18 tháng 12, mức tăng GDP năm 2020 là 2,91%, cao gần gấp đôi con số do CEBA đưa ra. CEBA cho biết là họ có 25 năm kinh nghiệm cung cấp các phân tích và dự báo kinh tế độc lập với độ chính xác cao cho hàng trăm công ty tư nhân cũng như các tổ chức công. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính người Mỹ gốc Việt với hơn 30 năm kinh nghiệm, nói với VOA rằng các mức tăng trưởng do CEBA đưa ra là khả thi, nhưng Việt Nam sẽ khó tăng từ vị trí 37 hiện nay lên đứng thứ 19 trên thế giới về kinh tế vào năm 2035. Ông Hiếu phân tích.
Trong 15 năm tới thì Việt Nam phát triển, nhưng mà tất cả các nước chung quanh cũng đều phát triển cả, như là Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, ngay cả Philippines cũng có một cái sự tăng trưởng mạnh. Thành ra Việt Nam phải có một cái mức tăng trưởng, tôi nghĩ là khoảng đâu đó 9%, thậm chí 10%. Thì bây giờ có thể trong khoảng 15 năm nữa thì có thể đạt được cái vị trí 19. Còn nếu mà tăng trưởng ở cái cỡ 6-7%, tôi nghĩ là chưa đủ để có thể đạt được cái vị trí đó.
Quan sát phản ứng trên mạng xã hội về dự báo của CEBA, VOA nhận thấy nhiều người nêu vấn đề rằng dù Việt Nam có thể tăng thứ hạng, song liệu điều đó có thay đổi được tình trạng đông đảo người Việt vẫn phải ra nước ngoài làm những công việc đơn giản thấp kém bị coi thường hay không? Như VOA đã đưa tin, các nước Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. trong những năm gần đây liên tục thực hiện các cuộc truy quét bắt bớ những người Việt Nam lao động bất hợp pháp hoặc phạm pháp ở các nước đó. Ngoài ra, cũng có nhiều tin tức của báo chí trong và ngoài nước về tình trạng người Việt Nam làm thuê bị bóc lột, đánh đập, thậm chí thiệt mạng ở các nước Trung Đông. Tháng 10 năm ngoái, thế giới rúng động về tin tức 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe container đông lạnh khi nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh từ nước Pháp. Về thực trạng đó, tiến sĩ Hiếu nói rằng so với quá khứ, sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến nay càng ngày càng cải thiện đời sống của người dân, nhưng nhìn lại 20 năm qua, mức độ thịnh vượng của các tầng lớp nhân dân không đồng đều. Đưa ra hình ảnh ông quan sát thấy ở ngay thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Việt Nam, vẫn còn nhiều người sống rất lam lũ. Tiến sĩ Hiếu chỉ ra rằng người giàu ngày càng giàu, trong khi mức gia tăng về thịnh vượng ở người trung lưu và người nghèo không bằng. Ông nói thêm.
Mỗi năm người ta đỡ nghèo hơn một chút. Nhưng mà so với những người giàu có thì đúng là họ đi xuống. Thành ra tôi nghĩ rằng phát triển của Việt Nam sẽ theo cái nhánh theo hình chữ K, một nhánh đi lên và một nhánh đi xuống. Đặc biệt nữa sau thời gian dịch bệnh này, trong những năm tới thì cái tình hình dịch bệnh nó sẽ tiếp tục tác động tất cả các nền kinh tế và ngay cả nền kinh tế của Việt Nam, và những người khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Vì vậy, chuyên gia tài chính này lưu ý rằng chính phủ cần có quyết sách hỗ trợ cho người lao động yếu thế và các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới có thể giúp nâng lên chất lượng cuộc sống của nhánh dưới trong đồ thị hình chữ K. Ngược lại, nếu không làm như vậy, sự phân hóa giàu nghèo bất bình đẳng ngày càng trầm trọng hơn, ông Hiếu nói. Ngay trong năm nay, chính phủ cần đưa ra hai chương trình hỗ trợ riêng rẽ với số tiền tổng cộng lên đến 400.000 tỷ đồng dành cho hai nhóm đối tượng nêu trên để giúp họ vượt qua tác động của đại dịch, tiến sĩ Hiếu đề xuất. Báo cáo vừa công bố của CEBA nói Việt Nam hiện là nước thu nhập trung bình thấp với GDP đầu người điều chỉnh theo sức mua tương đương đạt mức 10.755 đô la trong năm 2020. Cách đây 2 tháng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới đưa ra dự báo GDP Việt Nam năm 2020 sẽ đạt 340,6 tỷ đô la, đồng nghĩa là GDP danh nghĩa bình quân đầu người đạt khoảng 3.500 đô la một năm. Hồi tháng 6, một báo cáo của Ngân hàng Thế giới tính toán rằng GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 2.800 đô la. Tiến sĩ kinh tế người Áo gốc Việt Đặng Hoàng Giang chia sẻ với VOA rằng ông thấy quan ngại về việc nhấn mạnh vào GDP, theo đuổi tăng trưởng GDP bằng mọi giá, dùng nó làm thước đo để so sánh quốc gia này với quốc gia khác, chính phủ này với chính phủ khác, ông nói thêm.
Dùng một cái thước đo duy nhất gây ra nhiều cái sự méo mó trong cái tư duy về thế nào gọi là phát triển, như thế nào gọi là cái đích để có một cuộc sống đáng sống. Rồi đem đến những cái niềm tự hào dân tộc, tôi nghĩ là có thể nó cũng khá là không lành mạnh. Để mà biết được cái xã hội của mình, cái quốc gia của mình có ổn hay không, có đang tốt lành hay không thì cần phải có nhiều những cái thước đo khác. Thước đo về chất lượng của môi trường, về diện tích của rừng, rồi chất lượng của không khí, của nước, của cuộc sống ở đô thị. Thước đo về việc có cái sự công bằng, có sự an sinh cho mọi người trong xã hội hay không, hay là cái vật chất, cái giàu sang vật chất nó chỉ tập trung vào một cái nhóm nhỏ.
Bên cạnh đó, các thước đo về dân chủ, tự do biểu đạt, tín ngưỡng, hội họp cũng vô cùng quan trọng, theo lời tiến sĩ Giang. Nếu không đảm bảo được những điều trên, một nhóm nhỏ được hưởng cuộc sống sang trọng với nhiều tài sản của cải, trong khi phần đông những người dân nghèo vẫn nghèo, môi trường bị tàn phá, xã hội có nhiều bất công, ông Giang nói. Tiến sĩ kinh tế này bình luận với VOA rằng môi trường, bất bình đẳng và nhân quyền là 3 vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Để phát triển kinh tế toàn diện hơn, lành mạnh hơn, không chỉ dựa vào GDP mà cần phải thông qua cả những chỉ số về phát triển con người theo các tiêu chí được Liên Hợp Quốc đặt ra. Điều này liên quan đến các vấn đề công lý, bạo lực trong xã hội, bình đẳng phụ nữ, gia đình, giáo dục, v.v., tiến sĩ Giang nói.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
California vỡ trận, nghệ sĩ mắc COVID, tôi từng chủ quan. Một người gốc Việt bị nhiễm COVID-19 ở Little Sài Gòn, California, kêu gọi mọi người đừng chủ quan trước con virus này trong lúc tiểu bang này trải qua một đêm Giáng sinh u ám với số ca nhiễm đã vượt mốc 2 triệu. Cho đến giờ, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.635 người ở California và tàn phá nền kinh tế tiểu bang này, vốn vẫn đang thực thi lệnh ở nhà với các cơ sở kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa. Ngày Giáng sinh chết chóc ở California được đánh dấu bằng lời kêu gọi của chính quyền rằng hãy tránh tụ tập ngoài việc đoàn tụ với người thân trong nhà và đi lễ nhà thờ. Tiểu bang này hiện có nỗ lực mang tính sống còn để kiềm hãm đà gia tăng của virus corona, vốn đã khiến các bệnh viện tràn ngập quá công suất. Thống đốc Gavin Newsom cho biết bệnh viện đang phải chịu áp lực chưa từng có, và nếu xu hướng này tiếp tục, số người nhập viện vì virus corona có thể tăng gấp đôi sau 30 ngày. Các ca mắc bệnh, nhập viện và tử vong do virus corona tăng theo cấp số nhân trong những tuần gần đây và đang phá vỡ các kỷ lục mới. Vào đêm Giáng sinh, California trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ vượt qua 2 triệu ca COVID-19 được xác nhận. Ca nhiễm virus corona đầu tiên ở California được xác nhận vào ngày 25 tháng 1, mất 292 ngày để tiểu bang này đạt 1 triệu ca nhiễm vào ngày 11 tháng 11, nhưng chỉ 44 ngày sau, con số này lên đến 2 triệu. Cuộc khủng hoảng này đã kéo căng hệ thống y tế của bang vượt quá khả năng, khiến các bệnh viện đều phải điều trị bệnh nhân trong lều, văn phòng và hội trường. Tính đến ngày 24 tháng 12, California có số lượng bệnh nhân COVID-19 kỷ lục trong bệnh viện và trong phòng chăm sóc tích cực, lần lượt là 19.000 và gần 4.000 ca. Ở hầu hết các bệnh viện, khoảng một nửa số giường bệnh là dành cho bệnh nhân COVID và một nửa số giường chăm sóc đặc biệt là để chữa trị bệnh nhân COVID nặng, và 2/3 số bệnh nhân này bị ngạt thở vì viêm phổi do virus gây ra. Tiến sĩ Christina Galli, Giám đốc Sở Y tế hạt Los Angeles được AP dẫn lời nói. Họ bị ngạt thở đến mức không thể tự thở được nữa, và họ phải nhờ ai đó đặt một cái ống xuống cổ họng để cung cấp oxy cho các bộ phận trong cơ thể họ. Nhiều người trong số này sẽ không qua được vào năm 2021, bà cho biết. Các bệnh viện cũng đã thuê thêm nhân sự và hủy bỏ các ca phẫu thuật theo yêu cầu, tất cả là để tăng cường công suất chuẩn bị cho các ca bệnh bị nhiễm trong dịp Giáng sinh và năm mới, được dự đoán sẽ trở bệnh trong vài tuần tới, theo AP. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đang mệt mỏi, nhưng các biện pháp y tế công cộng không phải là kẻ thù, mà chúng là lộ trình để giúp phục hồi nhanh hơn và bền vững hơn. Tuyên bố của Liên minh Y tế Công cộng Nam California, bao gồm 10 cơ quan y tế địa phương gần nhau phụ trách khu vực chiếm gần 60% dân số tiểu bang, được AP dẫn lại cho biết. Hạt Los Angeles ở phía Nam, vốn chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm virus corona và gần 40% số ca tử vong, khuyến cáo mọi người tránh tham dự thánh lễ trong không gian kín, mặc dù điều này không bị cấm với điều kiện giữ khoảng cách xã hội. Tổng giáo phận Los Angeles cũng đã cho phép tổ chức thánh lễ bên trong một cách hạn chế, mặc dù họ cũng kêu gọi các nhà thờ nên tổ chức thánh lễ ngoài trời hoặc trực tuyến. Từ Little Sài Gòn, quận Cam, ông Trung Nghĩa, một nghệ sĩ đàn guitar quen thuộc trong cộng đồng văn nghệ người Việt, đã mắc COVID-19 được 10 ngày và được cho ở nhà tự điều trị và cách ly. Trao đổi với VOA, ông Nghĩa cho biết hiện giờ ông đã hồi phục được 70-80%. Hôm nay tôi đã ngồi dậy hít đất, tập tạ lại được rồi, ông Nghĩa nói với VOA bằng giọng thều thào vì chưa khỏe hẳn. Thật ra tôi đã đủ khỏe để đi ra ngoài được rồi, nhưng tôi không dám vì phải bảo vệ cho mọi người xung quanh. Theo lời kể của ông thì khi bị dính virus corona, ông có cảm giác như là cảm cúm nặng. Trong 3 ngày tôi chỉ muốn nằm dài thôi chứ không muốn làm gì hết, không muốn ăn uống, cảm giác chán đời lắm, ông Nghĩa kể. Theo lời ông Nghĩa thì trong thời gian ông nằm bệnh, chỉ có vợ ông chăm sóc cho ông chứ ông không tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Cần gì thì gọi cho bạn bè, họ cứ đem đồ ăn tới bỏ trước cửa nhà mình rồi mình ra lấy thôi, ông cho biết. Vợ ông đã nấu nước xong với lá bưởi, lá xả, dầu mỗi ngày 2 lần. Đây là phương pháp mà cộng đồng người Việt truyền tay nhau cho những người mắc COVID, mặc dù không có khuyến cáo từ các bác sĩ là nên dùng. Trong khi đó, ông Nghĩa được cho bác sĩ uống trụ sinh và Tylenol. Sau 4 ngày thì cảm thấy nhẹ dần. Bây giờ đã cảm thấy thèm ăn trở lại chứ lúc trước là bà xã cứ phải ép ăn. Ông nói và cho biết đến thứ 2 đầu tuần, ông và vợ sẽ đi xét nghiệm COVID trở lại. Bác sĩ nói nếu đã qua được thì sẽ qua luôn. Còn nếu không qua được thì đã bị vật, phải vào ICU, tức phòng hồi sức tích cực rồi, ông nói thêm. Nghệ sĩ guitar này cho rằng ông may mắn vì ông là người tích cực tập thể dục, hít đất, tập tạ, chơi tennis, không nhậu nhẹt, không bệnh nền nên COVID không vật nổi. Khi được hỏi có sợ lây bệnh cho vợ không, ông Nghĩa nói vợ ông vẫn làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ ngon lành. Nếu bị dính thì hởm rài đã bị rồi thì dù gì tôi cũng bị đã được 10 ngày rồi, ông nói. Về nguồn lây, ông Nghĩa nói ông không nghĩ ra là bị lây từ đâu. Ông cho biết trước khi bị nhiễm hàng ngày ông vẫn đi chợ, vẫn ra ngoài tiếp xúc bạn bè bình thường và ông đều có đeo khẩu trang và rửa tay sau khi đi chợ. Ông Nghĩa vốn là một ủng hộ viên nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump, thừa nhận là ông đã từng chủ quan trước dịch bệnh.
Anh là ngày nào cũng lăng xăng ngoài đường, cà phê, pháo,
tôi cũng có phần chủ quan vì mình cũng có 30 năm tập tạ nên y, ông nói thêm. Cho nên ông kêu gọi mọi người đừng coi thường virus corona, vì tùy điều kiện sức khỏe, ai mà yếu mà bị dính thì sẽ vất vả lắm. Sự chủ quan của một số người Việt trước COVID theo giải thích của ông là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Theo lời ông thì có những người ông quen biết đùng một cái nghe chết vì COVID, và một người em trong nghề của ông, 55 tuổi, bị bệnh phổi thêm dính COVID rồi đi luôn. Trong giới nghệ sĩ gốc Việt đã có nhiều người mắc nhưng người ta giữ kín. Có người bị nặng đang nằm trong ICU. Ông Nghĩa, vốn quen thuộc với giới nghệ sĩ gốc Việt, cho biết. Chính vì bị COVID mà ông Nghĩa đã lỡ lời hẹn với gia đình cố danh hài Chí Tài là sẽ đến đánh đàn tại tang lễ của ông. Ông nói và chưa biết danh hài vừa ra đi là đàn em thân thiết của ông trong nghề gần 40 năm. Khi Chí Tài mất, tôi đau lòng lắm. Đau lòng nữa là tôi không đến tiễn đưa được, ông nói.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 336. Để thay đổi chủ đề của bài học thường lệ, hôm nay giới thiệu với quý vị bài thơ nổi tiếng trong thế kỷ 20 của thi sĩ Mỹ Robert Frost, 1870-1963. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên chúng ta biết qua về tiểu sử Robert Frost. Tiểu sử Robert Frost. Ông sinh năm 1870 tại San Francisco. Mất ngày 29 tháng Giêng dương lịch năm 1963, thọ 93 tuổi. Như vậy tháng Giêng năm 2014 là ngày giỗ ông thứ 51. Ông sinh trong một gia đình mà cha ông làm ký giả Journalist cho tờ báo sau này là San Francisco Examiner. Năm ông 11 tuổi, cha ông chết, gia đình phải dọn về Massachusetts ở với ông nội. Sau khi học xong trung học, ông ghi tên học tại Đại học Dartmouth College, nhưng học được 2 tháng thì thôi học về dạy học ở trường tiểu học của bà mẹ. Ông nội mua cho ông một trang trại ở Derry, New Hampshire, và ông làm trại trong 9 năm, nhưng không thích. Ông trở lại nghề dạy học. Năm 42 tuổi, ông cùng vợ sang Anh, ở tỉnh Beaconsfield, ở ngoại ô London. Trong thời gian ở Anh, ông xuất bản cuốn thơ đầu tay A Boy's Will, Ý chí chàng trai trẻ, và nước Mỹ bắt đầu lưu ý đến thơ của ông. Trở về Mỹ, ông mua một nông trại ở Franconia, New Hampshire, và trở lại nghề dạy học. Ông dạy ở Amherst College ở Massachusetts. Năm 54 tuổi, ông đoạt giải thưởng Pulitzer về bộ môn thơ. Sau đó, lần lượt 3 lần được giải Pulitzer. Từ trước đến nay, không ai được đến 4 lần giải thưởng này. Mùa hè nào, ông cũng về dạy viết văn ở The Bradlaugh School of English ở Middlebury College ở tiểu bang Vermont. Sau, ông được mời dạy ở Đại học Michigan ở Ann Arbor. Khi Tổng thống John F. Kennedy nhậm chức, có mời ông đọc thơ trong buổi lễ. Thơ ông dùng chữ bình dị, ngôn ngữ đồng quê, dân dã, về những đề tài như vườn táo, trại cây ở New England, nhưng lời thơ thâm trầm và ngụ ý sâu xa. Từ đó, danh ông nổi lên như cồn. Ông dạy học ở Dartmouth và Michigan, và ông nhận giải hàng năm. Bài Stopping by Woods on a Snowy Evening làm khi ông ở Shaftesbury, Vermont, năm 1922, lúc đó ông 52 tuổi. Ông làm nhà thơ mới của thế kỷ 20, nhưng vẫn giữ những nét cổ điển vì vẫn làm thơ có vần như thơ của Virgil, nhà thơ La Mã. Bài thơ lần đầu tiên của ông được đăng lúc ông 20 tuổi và được trả $15, bằng giá $402 thời giá bây giờ. Bài thơ Stopping by Woods on a Snow Evening tả một người dừng cương ngựa trước ven rừng một chiều tối có gió thổi tuyết răng. Nhìn cảnh tuyết đẹp, quyến rũ như hớp hồn, người lữ khách bâng khuâng nhưng nghĩ đến đường xa, mình còn nhiều lời hứa phải làm cho nên phải tiếp tục. Trong bài thơ có chữ Downy Flake, chữ Down, D-O-W-N là lông tơ mịn như lông ngỗng, lông vịt để nhồi vào áo lạnh hay chăn bông. Chữ flake, F-L-A-K-E, là hoa tuyết, muốn cho học sinh Việt, mà phần lớn các em ngoại trừ một số nhỏ nhờ xem phim có cảnh tuyết rơi, chưa bao giờ thấy tuyết, cho nên tôi đã dịch bài thơ sang tiếng Việt. Hy vọng học viên hiểu được phần nào tâm trạng người lữ khách trong bài thơ. Trước hết tôi xin đọc bài thơ để quý vị có thể cảm thấy cái nhịp chậm chậm của lối thơ hai âm tiết, âm đầu nhẹ, âm sau mạnh. Mỗi câu bốn nhịp gọi là iambic tetrameter. Iambic tetrameter. Và vần móc với nhau, thí dụ vần here ở câu cuối câu 3 trong khổ thơ stanza thứ nhất, vần với chữ queer là lạ, nằm ở câu đầu của khổ thơ thứ nhì. A-A-B-A, B-B-C-B, và riêng câu thứ 3 của khổ thơ thứ 3 thì chữ sweep lại vần với bốn chữ cuối của khổ thơ thứ 4. Chỉ có một vần là D-D-D-D, deep, keep và sleep. Sau đây là bài thơ. Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost, 1922. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there's a mistake. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Sau đây, tôi xin đọc với âm điệu của thơ Việt. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Rừng nhà ai đây? Xem chừng ta biết. Nhà nơi phương xa, ven làng xa tít. Người chẳng hay ta dừng bước nơi đây thần thơ. Đứng ngắm rừng dày chiều đông. Tuấn mã vật khôn hẳn cho là lạ. Dừng bước một nơi đông vắng không nhà. Bóng đêm phủ xuống, không gian im vắng. Rừng sâu, hồ rộng, mà đường còn xa. Nhạc ngựa rung lên, tan bầu tĩnh mịch. Dường như hỏi chủ, lạc lối về chăng? Gió thổi, tuyết rơi, bốn bề yên lặng. Cảnh đẹp, hồn thơ, mà mơ chưa đặng. Rừng sâu, quyến rũ vô ngần. Nhớ lời hẹn ước, rơi chân không đành. Còn nhiều dặm bước đường trần. Còn đi, đi mãi mới tới phần nghỉ chân. Sau đây là nghĩa của vài chữ khó. Chữ woods là khu rừng. Fill up with snow là phủ đầy tuyết. Farmhouse là nông trại. Darkest evening là đêm tối nhất. Harness là cái cương ngựa. Harness bells là nhạc đeo ở cương ngựa. A shake là lắc. Lovely, đẹp. Deep, sâu thẳm. The only other sounds, the sweep of easy wind and downy flake. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ và hoa tuyết rơi lả tả. Hai sát âm sibilant sounds. Sounds the sweep là một thí dụ về điệp âm, alliteration. Hai chữ dark and deep bắt đầu bởi âm D cũng là thí dụ về alliteration, điệp âm đầu. Chữ sleep là ngủ, nghỉ chân, nhưng nghĩa bóng cũng có nghĩa là chết. Khu rừng đen thẫm và sâu thẳm tương phản với tuyết trắng mênh mông khiến cho người khách như bị quyến rũ bởi cái đẹp. Nhưng trong cái đẹp có tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Một mình giữa rừng và hồ đóng băng, còn chủ nhân của khu rừng phủ tuyết và hồ đó thì ở mãi tận làng xa. Chỉ có con ngựa lắc nhạc như nhắc cho chủ tại sao lại đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Giữa cảnh cô đơn của con người, trước thiên nhiên đẹp tuyệt vời nhưng lãnh đạm và vô tình, chỉ có tiếng nhạc ngựa mang khách về thực tại, khiến ông như chợt tỉnh, nghĩ tới những lời hứa phải làm và đường dài phải đi trước khi yên nghỉ. Bài thơ này được xếp vào hàng thứ 5 trong 100 bài thơ tiếng Anh được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harman, chủ biên cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press. Quý vị có thể nghe chương trình của Poetry Foundation do Robert Frost đọc bài này bằng cách vào Google gõ vào hàng chữ Stopping by Woods on a Snow Evening, read by Robert Frost. Câu cuối, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hội nghị Ấn Độ-Thái Bình Dương về tăng cường quản lý các dòng sông xuyên biên giới. Một con sông không chỉ đơn thuần là một vật thể địa lý, nó là nền tảng cơ bản và thiết yếu của cuộc sống con người. Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell mở đầu bài phát biểu khai mạc hội nghị Ấn Độ-Thái Bình Dương về tăng cường quản lý các dòng sông xuyên biên giới. Và người dân sông Mekong hiểu rất rõ sự thật này, ông nói, bởi vì họ đang phải sống với những hậu quả khủng khiếp của việc kiểm soát nguồn nước ở Thượng Lưu. Sự tàn phá không ngừng gia tăng tác động đến cuộc sống của hàng chục triệu người ở hạ nguồn con sông này. Trung tâm Đông Tây hợp tác với Bộ Ngoại giao Mỹ và quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến hôm 15 tháng 10 năm 2020, triệu tập các nhà hoạch định chính sách, học giả, thành viên của xã hội dân sự và các bên liên quan sông xuyên biên giới trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để chia sẻ các thực tiễn tốt nhất liên quan đến phát triển bền vững và quản lý hợp tác ở những con sông xuyên biên giới. Trợ lý Bộ trưởng Stilwell nhấn mạnh đến quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ mới và vai trò của nó trong việc mở rộng sự tham gia của Hoa Kỳ với 5 quốc gia tiểu vùng sông Mekong. Ông nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực sông Mekong, với bằng chứng là Hoa Kỳ viện trợ 3,9 tỷ đô la cho khu vực này kể từ năm 2009, cũng như sự hỗ trợ lâu dài của Hoa Kỳ đối với Quỹ hội sông Mekong và việc quản lý minh bạch sông xuyên biên giới. Trợ lý Bộ trưởng Stilwell cũng nêu lên những lo ngại của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc đơn phương thao túng dòng chảy của sông Mekong và nhu cầu chia sẻ dữ liệu toàn diện về nước quanh năm thông qua Quỹ hội sông Mekong. Phát biểu kết thúc hội nghị, Đại sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan nói thành công ở khu vực sông Mekong sẽ không chỉ phụ thuộc vào các thể chế và quan hệ đối tác mạnh mẽ, mà còn dựa trên luồng dữ liệu minh bạch. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ thành lập sáng kiến dữ liệu nước Mekong với đầu vào từ hơn 60 đối tác là các chính phủ và tổ chức phi chính phủ để cải thiện việc chia sẻ dữ liệu và ra quyết định dựa trên khoa học. Nền tảng mekongwater.org được Ngoại trưởng Pompeo công bố năm ngoái bao gồm hơn 40 công cụ, bao gồm nhiều thứ từ dự báo thời tiết cho đến khoa học công dân. Ông cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch đưa ra một bản nâng cấp lớn cho nền tảng này trong những tuần tới. Hoa Kỳ cùng với các nước bạn và đồng minh trên toàn cầu cam kết tiếp tục hợp tác với các nước khu vực Mekong để xây dựng một tương lai thịnh vượng, bền vững và lành mạnh dựa trên các nguồn lực chung này.